Hội thứ tư, hội Kim Cang Tạng Triết Nhiếp. Bạch quang toàn chuyển chiếu vô gián, tôn thắng thiên chú độ đại thiên. Không bất không tạng mật tích ấn, ngũ phương ngũ bộ ngũ tâm truyền. Nghĩa là quang trắng uốn lượng chiếu vô biên, chú tôn thắng thiên độ các cõi. Không bất không tạng ấn mật tích, năm phương năm bộ năm tâm truyền. 364. Bà già phạm dịch: lại nương Phật lực lộng hoa, kệ: tái ngưỡng Phật lực hoa cái quang, tỳ lô kim cang chiếu dạng phương, hàng phục chúng ma y chánh giáo, phổ quá quần luân xuất quả thang. Nghĩa là lại nương Phật lực hoa lộng quang, tỳ lô kim cang chiếu dạng phương, hàng phục chúng ma theo chánh giáo, khắp quá quần sinh thoát hầm lửa. Giảng giải: đây là câu đầu tiên hội thứ tư. Hội thứ tư đa số là pháp hàng phục. Chư Phật phóng quang động địa, đại địa sáu thứ chấn động, trời mưa qua báo rơi xuống rực rỡ. Ý nghĩa câu này là quy mạng bạc già phạm, tỳ lô giá na Phật kim cang thượng sư. Cho nên nói lại nương Phật lực hoa lộng quang, lại nương tựa Phật lực, trong đó có qua báo, lộng báo, châu báo, mây báo và đủ thứ quang minh, có hào quang trắng xoay vòng, hào quang tía quấn vòng quanh, hào quang đỏ chiếu sáng ba thứ quang minh, cho nên nói hoa lộng quang. Còn có châu quang minh, tất cả châu báo cũng phóng quang minh. Lại có mây quang minh, mây báo cũng phóng quang minh. Tỳ lô kim cang chiếu dạng phương, tỳ lô giá na Phật kim cang chẳng có chỗ nào mà không chiếu, chẳng có chỗ nào mà chẳng minh bạch. Hàng phục chúng ma theo chánh giáo, ngài hàng phục tất cả chúng ma đều quy y Tam Bảo, quy y chánh đặng chánh giác Phật Pháp Tăng. Khắp quá quần sinh thoát hầm lửa, chúng ta, tất cả chúng sinh đều gọi là quần sinh. Mọi người đều giống nhau. Nhưng mà có những chúng sinh bị đọa ở địa ngục, có những chúng sinh làm ngạ quỷ, có những chúng sinh chuyển làm súc sinh. Tuy họ đọa vào ba đường ác, nhưng vốn là đồng loại với chúng ta. Cho nên phải độ họ thoát khỏi hầm lửa, khôi phục lại bổn la diện mục thường lạc ngã tịnh. Chúng ta tu hành, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, trước hết phải chỉnh đốn bốn đại quay nghi của chính mình. Ngồi thì như đại hồng chung, đi thì như gió thoảng, nằm thì như cây cung, đứng thì như cây tùng. Đây đều có thứ tự nhất định, không thể cứ tùy tiện. Vì khi bạn cứ tùy tiện thì không thể tu hành. Lúc nào cũng phải trang nghiêm chỉnh tề, không thể cẩu thả tùy tiện được. Mọi người ở trong phòng thì cũng giống như ở trong đại chúng, chẳng có gì khác biệt. Không thể ở trong đại chúng thì làm bộ tu hành, còn khi một mình ở trong phòng thì giải đãi cẩu thả. Phải biết từ vô lượng kiếp đến nay chưa thành chánh quả là do giải đãi cẩu thả, du hí nhân gian. Phải thường thường quán sát chính mình, như ở trước Phật, như ở trước thầy tổ, không thể cẩu thả bừa bãi để thời gian trôi qua lãng phí. 365. Tát Đát Đa Bát Đát Ra kệ: Không Như Lai tạng diệu vô cùng, bất không tạng tánh siêu quá công, không bất không tạng ly ngôn thuyết, trung đạo liễu nghĩa tổng viên dung. Nghĩa là: Không Như Lai tạng diệu vô cùng, bất không tạng tánh vượt hóa công, không bất không tạng lìa lời nói, trung đạo liễu nghĩa tổng viên dung. Giảng giải: Tu hành như đi trên cây sào trăm thước, xuống thì dễ, lên thì khó, khó như lên trời. Bất cứ gặp cảnh giới gì mà không phá được cảnh giới thì rất dễ gặp ma chướng. Chỉ cần một niệm sai lầm, một niệm tà thì thiên ma ngoại đạo biết liền nhập vào trong tâm của bạn. Nếu là chánh niệm thì bạn sẽ hợp với Phật mà làm một. Cho nên trong Lục Tổ Đàn Kinh có nói: Khi chánh niệm thì Phật tại nhà, là đạo lý này. Chỉ cần có một chút tâm tranh, tâm tham, có sự mong cầu, ích kỷ, lợi mình thì ma sẽ ngồi ở tại điện. Nếu bạn không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ lợi mình thì yêu ma quỷ quái gì cũng không làm gì được bạn, không cách gì nhiễu loạn bạn được. Nếu bạn không đấu tranh với người thì ma chẳng có cách gì hết. Bạn không tham tiện nghi, không tham thần thông hoặc lợi ích gì đó thì dù ma có sử dụng cảnh giới hư ngụy để dụ dỗ bạn cũng dụ dỗ không được. Hơn nữa, trong ngoài đều không có sự mong cầu, tất cả đều quên hết. Quên người không còn cái ta nữa, người cũng quên mất, cái ta cũng quên mất, pháp cũng quên mất. Hơn nữa, không ích kỷ, đối với việc gì cũng không có tâm ích kỷ. Chẳng phải nói tôi muốn được nhiều lợi ích một chút, còn người khác thì không. Nếu như thế thì ma vương cũng chẳng có cách gì. Trong tâm cũng đừng có nghĩ tưởng những gì có lợi ích đối với mình. Được như vậy thì chú gì của yêu ma quỷ quái cũng không linh. Đây là chú đối phó với ngoại đạo tốt nhất. Nếu ứng dụng được 5 điều này cho thật tốt thì ma gì cũng chẳng có, cũng chẳng có cách gì. Tại sao chúng có cơ hội nhập vào? Là vì bạn có sự mong cầu, có tâm tham, có tâm tranh, có tâm ích kỷ, có tâm lợi mình, cho nên chúng bèn nương theo đó mà nhập, khiến cho bạn đầu óc không thanh tịnh, mất đi trí huệ. Câu chú Tát Đát Đa Bát Đát Ra hay Hàng Phục Thiên Ma Ngoại Đạo cũng hay khiến cho bạn có chánh tri, chánh kiến. Sức lực của chú này là đường lời lẽ đã bặt, nơi tâm hành đã diệt, diệu không thể tả. Chỗ diệu hội thứ tư của chú Lăng Nghiêm này, sức lực và nghĩa lý, có một bài kệ có thể hình dung: Tam quan phổ chiếu thấu tam tài, di phù thế giới tráo bất lai, đại đức đại thiện tài năng đắc, vô đức vô thiện bất minh bạch. Nghĩa là: Ba quan chiếu khắp thấu ba tài, thế giới di phù tìm chẳng được, đức lớn thiện nhiều mới gặp được, không đức không thiện chẳng hiểu được. Cho nên hội chú này rất là quan trọng. Câu chú này có hai chữ đát, chữ trước đọc đảng, chữ sau đọc đáp. Tát là không như lai tạng, bát là bất không như lai tạng, đát ra tức là không bất không như lai tạng. Vì câu này bao hàm không như lai tạng, bất không như lai tạng, không bất không như lai tạng. Thế nào gọi là không như lai tạng? Tức là tất cả đều không. Bất không như lai tạng tức là có, không bất không như lai tạng tức là trung đạo, tức cũng là không rơi về không, không chấp vào có, trung đạo liễu nghĩa. Không như lai tạng diệu vô cùng, Diệu nghĩa trong Không Như Lai Tạng vô cùng vô tận, không cách gì có thể nói hết được. Bất không tạng tánh vượt quá công, bất không Như Lai tạng tánh vượt thoát công năng của tạo hóa, không thể nghĩ bàn. Không bất không tạng lìa lời nói, trung đạo liễu nghĩa lìa lời nói, chẳng có gì để nói. Trung đạo liễu nghĩa tổng viên dung, đây là nơi cứu kính trung đạo liễu nghĩa. Tóm lại, đây là tổng trì pháp lớn, là linh văn viên dung vô ngại. Thường thường niệm câu chú này thì sẽ minh tâm, sẽ thấy tánh, cũng hàng phục được thiên ma, chế các ngoại đạo. Xem bạn có dùng được hay không? Hỏi: Sư phụ nói, câu chú Bát Đát Đa Bát Đát Ra này có thể minh tâm kiến tánh, có thể hàng phục thiên ma ngoại đạo, nhưng phải hiểu đáo để là dùng như thế nào? Đáp: Ví như học võ thuật, trước hết phải học công phu cho tốt thì mới có thể dùng đao, dùng thương đối địch với người. Không thể chỉ thấy người múa mấy chiêu Thiếu Lâm Quyền thì cho rằng rất giỏi, có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chính mình chẳng có học một ngày nào thì muốn múa rồi. Bạn chẳng có cơ sở gì hết. Chú Lăng Nghiêm cũng như thế, chưa tụng niệm mà đã muốn dùng rồi. Dùng như thế nào đây? Và cũng giống như bạn chưa đi học, chưa đi học một ngày nào hết mà muốn viết văn chương, viết như thế nào đây? Học xong rồi thì tự nhiên sẽ biết. Đừng có tham đi tắt cho nhanh, giống như hút áp phiện. Trì chú chẳng phải là hút độc. Hiện tại bạn chẳng có một cơ sở nào, không thể hỏi là cách dùng như thế nào. Tôi nói cho bạn biết, bạn chưa thể dùng được. Tu pháp này phải tụng niệm tu từ từ, lâu dần rồi thì không được mà được, lúc đó tự nhiên sẽ biết dùng. Không cần nhất định phải dạy bạn, đến được chỗ diệu thì bạn tự nhiên sẽ biết dùng. Đây chẳng phải là nói suông. Do đó, dùng được hay không thì tùy bạn có công phu hay không. Nếu bạn tu pháp này đắc được tam muội thì dùng như thế nào cũng đều linh nghiệm. Nếu bạn chẳng đắc được tam muội thì dùng như thế nào cũng chẳng linh nghiệm. Cũng giống như gạo nấu thành cơm, nhưng gạo có được như thế nào? Trước hết phải gieo mạ xuống đất, sau đó nhổ cỏ, bón phân chăm sóc, từ từ cây lúa lớn dần trổ hoa, rồi mới cho hạt lúa chín thu hoạch xay ra thành gạo, rồi mới nấu thành cơm, trải qua một quá trình công phu. Sự việc thế gian chẳng có chuyện không mệt nhọc mà thu hoạch, không dùng một chút sức mà được hiện thành thọ dụng, không có lý nào. Ở trong dạng Phật thành gì cũng đều có, tận hư không khắp pháp giới các loài chúng sinh đều có đủ. Đủ thứ hoa cỏ cây cối toàn nước Mỹ, ở dạng Phật thành đều có. Do đó rồng rắn hỗn tạp, thánh phàm hỗn tạp, kẻ phàm thì là phàm, bậc thánh thì là thánh, rồng thì là rồng, rắn thì là rắn. Tuy như vậy, phàm phu dụng công tu hành cũng sẽ thành thánh nhân. Nguyên lai là rắn, cứ làm lợi ích người khác thì cũng sẽ biến thành rồng, không có pháp nhất định. Cho nên, người nào muốn tu hành thì từ phàm phu tu đến quả vị thánh nhân. Ở đây cũng có Phật, cũng có ma. Ma rất nhiều, Phật cũng không ít. Vì sự việc thế gian là đối đãi, có ngày thì có đêm, có âm thì có dương, có thị thì có phi, có thiện thì có ác, lìa không khỏi. Tuy là nói như thế, tôi hy vọng ma dương cũng quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, đừng nhiễu loạn người tu hành. Bằng không, tương lai khi phước ma hưởng hết thì khổ báo không thể tưởng tượng được. 366. Nam mô Túy Đô Đế. Dịch: Con nay kính lễ. Kệ: Ngã Kim Quy kính lễ Pháp Vương, chí thành khẩn thiết canh trai trang, duy vọng gia hộ đăng bất thối, chư Phật tiếp dẫn phóng hào quang. Nghĩa là: Con nay quy kính lễ Pháp Vương, chí thành khẩn thiết càng thanh tịnh, chỉ mong gia hộ chứng bất thối, chư Phật tiếp dẫn phóng hào quang. Giảng giải, chú hội thứ tư này quan trọng vô cùng, hy vọng các vị đặc biệt lưu tâm nghiên cứu. Con nay quy kính lễ Pháp Vương. Câu Nam Mô này nghĩa là quy mạng đảnh lễ. Túy Đô Đế tức là Phật. Chí thành khẩn thiết càng thanh tịnh. Tâm của con chí thành khẩn thiết, ý niệm duy nhất không loạn, trai giới thanh tịnh, đoan trang cung kính, một chút cẩu thả tùy tiện cũng không có. Chỉ mong gia hộ chứng bất thối, nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho con, khiến cho con sớm chứng được vị bất thối, niệm bất thối, hành bất thối, ba quả vị bất thối này. Chư Phật tiếp dẫn phóng hào quang, mười phương chư Phật đều đến tiếp dẫn con. Chư Phật phóng đại quang minh chiếu đến con, khiến cho con tai tiêu tội diệt, nghiệp diệt phước sinh, sớm chứng được quả bồ đề. Hỏi, thế nào là bất thối? Đáp, trên quả vị Bồ Tát Đại Thừa không thối lùi xuống nhị thừa học pháp tiểu thừa, gọi là vị bất thối. Bồ đề tâm, niệm cũng không thối lùi, vĩnh viễn giữ tâm bồ đề xưa kia mình đã phát, thệ nguyện phát ra tu hành, gọi là niệm bất thối. Vĩnh viễn dũng mãnh tinh tấn, hướng về trước tu hành, không thối lùi về sau, chẳng phải tu hành một chút rồi giải đãi lười biếng, hoặc tu được 2 ngày rưỡi, bèn nói, sao vẫn chưa thành Phật, bèn thối lùi, bất cứ lúc nào cũng không giải đãi, thì gọi là hành bất thối. 367. A Tất Đa Na Ra Lạc Ca. Dịch: Quang đỏ quay vòng. Kệ: Vô năng thắng giả đại lực vương, xích quang liễu nhiễu chiếu vàng phương, kim cang kiên cố tồi ma chúng, đức thiện tài bồi thọ vĩnh xương. Nghĩa là bậc vô năng thắng đại lực vương, quang đỏ quay vòng chiếu vạn phương, kim cang kiên cố diệt chúng ma, đức thiện tài bồi thọ mãi mãi. Giảng giải: bậc vô năng thắng đại lực vương, A Tất Đa tức là A Dật Đa, dịch là vô năng thắng, chẳng có ai có thể chiến thắng được ngài. Do đó hướng đến vô địch, chiến đâu thắng đó, ngài là đại lực sĩ, đại lực vương. Quang đỏ quay vòng chiếu vạn phương. Câu chú này là quang minh đỏ quay vòng. Quang minh đỏ quay vòng ở trong hư không, không có chỗ nào mà chẳng chiếu đến, không có chỗ nào mà chẳng sáng. Kim cang kiên cố diệt chúng ma. Kiên cố giống như kim cang, hàng phục hết tất cả thiên ma ngoại đạo. Đức thiện tài bồi thọ mãi mãi. Đây cần phải có đại đức, đại thiện để tài bồi. Đức thiện tăng trưởng thì thọ mãi mãi. Tất cả như ý cát tường, tất cả đều rất viên mãn. 368. Ba Ra Bà, dịch: Quan Tía Uống Lượng. Kệ: Tứ quan bàn thốc hộ hành nhân, thiện tịnh quay đức nhật dạ tuần, phát bồ đề nhạ kết diệu quả, đồng phó long qua dạng Phật thành. Nghĩa là quan tí uống lượng hộ người tu, thiện tịnh quay đức ngày đêm tuần, phát mầm bồ đề kết diệu quả, cùng phó long qua dạng Phật thành. Giảng giải: quan tí uống lượng hộ người tu, sức lực câu chú này rất lớn, một khi tụng lên thì có một thứ hào quang tía uốn lượn ở trong hư không. Uốn lượn và quay vòng nghĩa hơi giống nhau, tất cả yêu ma quỷ quái đều sợ thứ hào quang tía này, cho nên hay bảo hộ người tu hành. Thiện tịnh quay đức ngày đêm tuần, hào quang tía này thiện tịnh quay đức ngày đêm uốn lượn tuần hành không gián đoạn. Phát mầm bồ đề kết diệu quả, trợ giúp chúng sinh phát mầm bồ đề, tương lai sẽ kết dự quả không thể nghĩ bàn. Cùng Phó Long Qua Vạn Phật Thành, pháp hội khi Bồ Tát Di Lạc thành Phật gọi là Hội Long Qua. Hiện tại chúng ta tu hành, tương lai đều có cơ hội phó Hội Long Qua. Hội Long Qua cũng có Vạn Phật Thành, đây là ở tại thiên thành tượng, tại địa thành hình. Chẳng phải chỉ nhân gian có Vạn Phật Thành, mà những thế giới của chư Phật khác cũng đều có Vạn Phật Thành. Vạn Phật Thành là chỗ Vạn Phật ở, cho nên chẳng phải chỉ có thế giới của chúng ta có, mà mỗi thế giới cũng đều có. Do đó có vô lượng vô số Vạn Phật Thành. Tương lai chúng ta đều đến đó tham gia pháp hội cùng với đương lai hạ sinh Di Lạc Tôn Phật. Khi Đức Phật Thích Ca còn ở đời, Thọ Ký nói, tương lai hội pháp môn Bát Nhã sẽ đặc biệt thịnh hành ở nước Chấn Đán. Phật Thọ Ký nước Chấn Đán, tức là Trung Quốc. Khi Ngài Huyền Trang phiên dịch kinh Đại Bát Nhã, thì một năm hoa đào nở 6 lần. Đây là điềm lành khi phiên dịch kinh Đại Bát Nhã. Những người hoan nghênh thọ kinh Đại Bát Nhã ở Trung Quốc rất thịnh hành. Chánh phủ Phật Ký, vì pháp môn Bát Nhã rất hưng thịnh, cho nên Phật Pháp ở Trung Quốc phát dương quang đại, thậm chí người tín ngưỡng còn nhiều hơn so với Ấn Độ. Cho nên, Trung Quốc có 4 đại danh sơn, chùa chiền ở Ngũ Đài Sơn có tới mấy trăm ngôi chùa, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn cũng vậy. Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn, tôi chỉ nghe tên mà thôi, chưa từng đi đến triều bái. Phổ Đà Sơn có rất nhiều chùa chiền tự viện, rất nhiều người xuất gia. Bồ Tát Quán Âm thường thường hiện thánh ở đây. Ngũ Đài Sơn là đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù. Nga Mi Sơn là đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền. Cửu Hoa Sơn là đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng. 4 đại danh sơn này là thánh địa của Phật giáo. Xưa kia, Đức Phật cũng đã từng thọ ký nói qua, Ngũ Đài Sơn có tuyết quanh năm, Nga Mi Sơn núi non rất cao hiểm trở, từ dưới chân núi mà leo lên tới đỉnh cũng mất mấy ngày. Thời xưa đều đi bộ, không có nhiều phương tiện như bây giờ. Đi lên Ngũ Đài Sơn cũng mất mấy ngày. Phổ Đà Sơn không cao, hòn đảo ở giữa biển. Cửu Hoa Sơn cũng có rất nhiều núi. Trung Quốc có một câu nói, lời hay thế gian Phật nói hết, danh sơn thiên hạ tăng chiếm nhiều. Những lời hay nhất trên thế gian Đức Phật đều đã nói hết. Danh sơn trong thiên hạ có phong thủy, cũng có thể nói là có long mạch, đa số là chỗ chư tăng ở. Phàm là danh sơn đều có long mạch, cho nên đạo tràng hưng thịnh, vì ở đó có linh khí. Linh khí này khiến cho ai đến đó rồi thì giống như nước mát mẻ, cảm thấy vừa mát mẻ vừa thoải mái, giống như mình bơi lội trong ao bảy báo. Nước có 8 thứ công đức ở thế giới Cực Lạc. Ở nước Mỹ này, núi lớn rất nhiều nhưng tăng rất ít, cho nên danh sơn không có thánh địa của Phật giáo. Từ nay về sau, các vị hãy lưu ý, nếu thấy núi lớn khí mạch rất thịnh, nhìn rất là quang hỷ, thì đại khái nơi đó có linh khí. Nếu tìm được long mạch của mảnh đất tốt, thì tương lai sẽ kiến lập đạo tràng ở đó. 2 tuần trước, tôi và 2 vị đệ tử đến núi Khoa La Lạp Đa, xem rất nhiều nơi. Chúng ta người xuất gia phải làm việc của người xuất gia. Tông chỉ bổn phận của chúng ta là hoằng dương Phật Pháp, làm cho Phật Pháp phát dương quang đại. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Nếu tìm được núi lớn, thì Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm đều sẽ đến. Vì đạo tràng có rồi, thì các ngài tự nhiên sẽ đến. Giống như ở Trung Quốc, khi tạo núi Thiên Đài, thì Bồ Tát Quán Âm cũng hiển thánh. 500 La Hán cũng mau đi lập công, có rất nhiều kỳ tích xuất hiện. Chúng ta ở nước Tây Phương phải kiến lập đạo tràng thế giới Cực Lạc. Có người nói với tôi rằng, Vạn Phật Thánh Thành là thánh địa. Đài Loan có mấy người tại gia muốn đến đây mà không được, tức khiến cho đến rồi cũng ở không được, thậm chí xe hơi cũng chạy không tới. Do đó có cư sĩ bèn phát nguyện, nếu đời này không thể đến được dạng Phật thành tu đạo, thì đời sau tôi nhất định sẽ đến đó tu hành. Lời này không biết là thật hay giả. Các vị nghĩ xem, có người muốn đến dạng Phật thành mà đến không được, mà các vị đã đến được đây rồi mà còn không chân thật tu hành thì rất là lãng phí thời gian. Thấy có người nguyện tái sinh đến dạng Phật thành, trẻ con sinh ra ở dạng Phật thành đều có nhân duyên. Các vị đừng giống như người say rượu, gì cũng đều không biết. Nói cho các vị biết rồi, các vị hãy nghĩ xem đáo để là thật hay giả. 369. Tất Phổ Tra. Dịch: Hộ Pháp Kim Cang phá tan thiên ma ngoại đạo. Kệ: Tồi toái Kim Cang đại quai thần, tam đầu lục tí đảm chiến kình, dòng phong phi mỹ giai cũng phục, long bàn hổ ngọa thế an ninh. Nghĩa là Kim Cang đại quai thần phá tan, ba đầu sáu tay đều sợ hãi, nghe gió thổi qua đều bái phục, rồng khoanh hổ nằm đời an ninh. Giảng giải: Câu chú này ý nghĩa là hộ pháp Kim Cang phá tan thiên ma ngoại đạo. Sức lực của chú này hay phá thiên ma ngoại đạo cũng là một trong những tên của hộ pháp Kim Cang, cho nên nói Kim Cang đại quai thần phá tan. Vị đại Kim Cang này không có gì kiên cố mà không phá được, không có ma nào mà không phục. Tất cả thiên ma ngoại đạo, lỵ mị vọng lượng, yêu ma quỷ quái, Ngài đều hàng phục hết. Ngài có đại quai thần lực này, ba đầu sáu tay đều sợ hãi. Tuy yêu quái có ba đầu sáu tay cũng rất lợi hại, nhưng một khi thấy vị hộ pháp Kim Cang này thì sinh tâm sợ hãi. Nghe gió thổi qua đều bái phục. Khi chúng thấy hình bóng vị hộ pháp Kim Cang này, thậm chí nghe một cơn gió thổi qua bên thân thì kinh hãi bò sát đất, năm thể bái phục. Rồng khoanh hổ nằm đời an ninh. Một khi thấy được đại quai thần tướng của vị hộ pháp Kim Cang này, dù là rồng cũng phải khoanh lại, cọp cũng phải nằm xuống, đều không thể không giữ quy củ. Bất cứ yêu ma quỷ quái gì cũng đều phải giữ quy củ, không dám tắc quái. Như vậy thế giới sẽ được bình an.